Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Thanh Trang ở Canelo. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài Radio Sài Gòn.
Dạ, con là Thanh Trần, xin kính chào giáo sư. Thưa giáo sư, xin giáo sư cho biết giáo sư có những nhận định gì về thực trạng của cộng đồng chúng ta trong thời gian qua?
Dạ vâng, thưa câu hỏi đó thật ra nó rất là rộng lớn, bởi vì nếu nói là nhìn chung về cái tình hình cộng đồng của chúng ta đó, thì chúng tôi có thể nói rằng là chúng ta phải lấy làm hãnh diện ở cái chỗ rằng là cái cộng đồng này là một cái cộng đồng tị nạn. Chúng ta từ năm 1975 mới sang tới Hoa Kỳ, và nhiều người khi đến Hoa Kỳ tiếng Anh một chữ cũng không biết và không có một đồng bạc ở trong tay. Nhưng mà nhờ cái nghị lực và nhờ sự quyết tâm cộng đồng người Việt khắp nơi, từ lớn đến nhỏ, ai cũng cố gắng tối đa trong cái phạm vi gia đình cá nhân của mình, và sau đó sẽ đến cộng đồng. Và chúng ta thấy rằng là sau hơn 30 năm, cộng đồng người Việt khắp nơi, nhất là ở Hoa Kỳ, tại nhiều thành phố, và đặc biệt là tại vùng Victor Sài Gòn, Nam California này, chúng ta thấy rằng là các cái cơ sở thương mại càng ngày càng bành trướng, phát triển rất là lớn, rất là mau. Và con em của chúng ta tại các học đường, từ tiểu học cho đến trung học, đến đại học, nơi nào chúng ta cũng có các em học sinh hết sức là xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa ở đại học, thì có nhiều em nghĩa là A plus, tốt nghiệp nghĩa là AA. Đó là những cái niềm hạnh diện chung cho cộng đồng người Việt. Chính về phương diện mà gọi là hội nhập với đời sống mới, thì chúng ta cũng thấy rằng là không những rằng là người Việt đã chứng tỏ cái khả năng tháo vát và ứng biến với hoàn cảnh mới để hội nhập với đời với xã hội mới. Chúng ta đã thành công trên thương trường, chúng ta đã thành công ở học đường, và đặc biệt về chính trị thì là nhất là giới trẻ càng ngày càng đi vào cái dòng chính, và ngày nay chúng ta đã có rất nhiều anh em trẻ, nói rằng là trẻ thì quý vị cũng là trên 25, 30, có những người 40, nhưng mà như thế. Và đối với cộng đồng của chúng ta phải rất là làm hạnh diện. Chúng ta có những dân cử từ những quý vị mà nghị viên thành phố, ví dụ như ông Tony Lâm là cái người mà tiên phong đã ra tranh cử và đắc cử nghị viên của thành phố Westminster. Và tiếp theo bây giờ chúng ta thấy rằng là có rất nhiều anh em, nhất là những các vị luật sư trẻ đã rất là thành công và đã trở thành nghị viên thành phố. Và rồi chúng ta lại có cả dân biểu tiểu bang ở California cũng như ở Texas. Rồi mới tuần vừa qua chúng ta lại có thêm một cái tin vui như quý vị đã nhắc nhở, đó là dân biểu đắc cử Joseph Cao Quang Anh ở Indiana. Thế thì nói chung là cộng đồng của chúng ta đã tiến rất nhanh và đã khiến cho cái cộng đồng người Mỹ ở đây cũng như là các sáng kiến phương khác đều rất kính nể. Bây giờ trở lại cái vấn đề rằng là đoàn kết, thì chúng ta thấy rằng là nếu nói rằng là không đoàn kết thì chúng ta đã không thể nào có thể bầu cử được một số quý vị dân cử như vậy. Chính đó là chúng ta cũng có tinh thần đoàn kết đấy, nhưng mà chúng ta có những cái gì biệt, và đôi khi chúng ta có những người bị hơi bi quan cho rằng là cộng đồng của chúng ta chia rẽ, không đoàn kết. Nhưng mà chúng tôi sinh hoạt với nhiều cộng đồng khác, người Hoa, người Ấn Độ, người Thái Lan, người Phi Lục Tây, cộng đồng nào cũng có những cái sự dị biệt, cũng có những cái sự rắc rối. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng xã hội Hoa Kỳ cũng như là các cái nước mà dân chủ tiến bộ, trong một cái xã hội dân chủ bao giờ nó cũng có nhiều ý kiến, nhiều sự dị biệt về ý kiến. Cái điều quan trọng là trong một xã hội dân chủ, chúng ta tôn trọng cái dị biệt ý kiến, chúng ta tranh luận, chúng ta thảo luận, chúng ta bàn bạc, để cuối cùng là khi mà đi đến cái quyết định nào đó, nếu số đông đã chấp biểu quyết rồi, thì chúng ta chấp nhận vào chơi dân chủ, tất nhiên là tuân theo cái ý kiến chung, ý kiến số đông. Cái điều đó đối với cộng đồng người Việt, đối với một số người, nhất là những người lớn tuổi, nó hay còn hơi khó khăn, nhưng mà chúng ta phải cố gắng để vượt qua, là bởi vì khi đã chấp nhận dân chủ thì mình phải chấp nhận sự dị biệt ý kiến. Vậy thì cái gì là ý kiến không có nghĩa là chia rẽ. Chúng ta có thể có những gì để tìm kiếm. Như chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đó, cái gương mà chúng ta thấy rõ ràng vừa rồi trong cái cuộc bầu cử tổng thống, ngay cả cái cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ hoặc là Đảng Cộng hòa, các ứng viên đã chỉ trích nhau, đã nghĩa là tranh luận, nghĩa là chúng ta cứ tưởng rằng là họ sau những cái cuộc tranh luận như vậy, càng cãi lộn như vậy đó, thì họ sẽ là không thèm nhìn mặt nhau hoặc là không thể nào làm việc với nhau. Nhưng không phải như vậy. Họ là những người đã trưởng thành trong dân chủ, cho nên họ có thể tranh luận, họ có thể bất đồng ý kiến trong nhiều vấn đề, họ tranh cãi nhiều vấn đề. Nhưng mà sau khi cử tri đã quyết định, họ chấp nhận cái quyết định của số đông, và họ thay vì chia rẽ, họ đã liên kết với nhau, hợp tác với nhau để xây dựng cái nước Mỹ này. Thì đó là cái tấm gương mà chúng tôi hy vọng là cộng đồng người Việt của chúng ta cũng phải học hỏi về họ, là chúng ta không vì gì để ý kiến mà cho rằng là chia rẽ. Chúng ta hãy tôn trọng cái gì để ý kiến, nhưng mà chúng ta phải tranh luận để tìm soi sáng cái gọi là tối ưu, những cái giải pháp tối ưu hoặc những quyết định tối ưu. Là khi mà số đông đã quyết định rồi, chúng ta chấp nhận tuân theo cái ý kiến của số đông, và như vậy chúng ta sẽ xây dựng được một cái cộng đồng rất là lớn mạnh và rất là vững chắc tại Hoa Kỳ này.
Dạ, thưa giáo sư, là trong cái tinh thần mà tôn trọng đó, giáo sư có thể có ý kiến gì? Chúng ta thấy rằng hiện tại ở đây thực tế chúng ta là chúng ta có hai cái ban đại diện cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali, và một ban đại diện do bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh làm thủ ủy, và ban đại diện kia là do ông Nguyễn Thân Lạc làm thủ ủy. Thì trong cái tiến trình như thế nào để chúng ta có thể kêu gọi được cái sự tôn trọng để mà có thể có được một cái ban đại diện có thể nói là duy nhất chính danh, cũng như là có cái đầy đủ khả năng để có thể đại diện cho cộng đồng chúng ta nói chuyện với lại các chính quyền địa phương cũng như là tiểu bang liên bang để tranh đấu cho những cái phúc lợi của người dân chúng ta tại ít nhất là tại Nam Cali, và đặc biệt là chúng ta có thể góp phần của chúng ta trong cái cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, cái đấy là một cái vấn nạn mà chúng tôi biết rằng là trước đây hội đồng liên tôn ở trên biên giới Sài Gòn, quý vị đã có những cái nỗ lực tìm cách hàn gắn cái sự khác biệt hoặc là của hai cái tổ chức cộng đồng để họ có thể ngồi lại với nhau. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là bởi vì cái những cái nỗ lực đó là cái điều rất là quý báu, nhưng mà theo ý tôi đó, cái quan trọng nhất là bây giờ mình hãy tìm hiểu. Có nhiều khi đó mà mình đặt cái vấn đề nguyên tắc ngay từ đầu quá cứng rắn á, thì rất là khó làm việc. Với lại ví dụ như mình cố đốt giai đoạn mà đi nhanh quá đó, thì đôi khi nó cũng sẽ không những là không hàn gắn mà tạo thêm sự khó khăn mới cho cái sự hợp nhất của hai cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên những cái vị nào, những cái ủy ban có cái tấm lòng muốn hàn gắn và muốn tìm một cái giải pháp để đi đến cái sự kết hợp hai cái cộng đồng lại với nhau đó, thì việc đầu tiên tìm hiểu những cái nguyên nhân sâu xa cũng như cái cơ chế, cái định chế mà thành lập ra cái cộng đồng đó, cũng như là cái hình thức để chọn người đại diện cho cái cơ cấu đó. Thì tôi thấy rằng là theo cái ý kiến cá nhân của chúng tôi đó, thì tôi thấy rằng là cái hình thức mà gọi là bỏ phiếu, mà mọi người ai trên 18 tuổi mà sinh sống ở trong cái vùng đó là có quyền đi bỏ phiếu cho cái cộng đồng đó. Thì tôi thấy là ngay cái việc hồi mà ông Bùi Trường Tân mà tổ chức cái vụ đó, thì chúng tôi đã đưa ra ý kiến rằng là cái hình thức mà gọi là phổ thông đầu tiếu như vậy đó, tôi sợ là nó không có thích hợp đối với một cái tổ chức cộng đồng.
Dạ, cảm ơn giáo sư đã bỏ thời giờ quý báu để chia sẻ những cảm nghĩ của giáo sư về cộng đồng của chúng ta và những ý kiến xây dựng đóng góp của giáo sư. Cảm ơn giáo sư và kính chúc giáo sư một đêm an lành.
Thưa giáo sư, xin lỗi đã ngắt lời giáo sư. Tuy nhiên, chúng tôi rất là đang mong chờ ý kiến của giáo sư. Thì giáo sư có thể gửi cái email, gửi ý kiến giáo sư về cái email là sức mạnh cộng đồng@gmail.com.